This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, chương trình Luật pháp và đời sống được bảo trợ bởi công ty T4 Spa. T4 Spa hân hạnh giới thiệu đợt khuyến mãi đặc biệt kể từ nay cho đến hết tháng 8 năm 2014. Quý khách hàng mua 5 chiếc ghế PDQ sẽ được tặng một. Khách hàng cũ của T4 Spa khi mua các phụ tùng trang bị được giảm giá 10%. T4 Spa suốt 10 năm qua không ngừng cải tiến để luôn luôn giữ vị trí hàng đầu trong công nghệ sản xuất ghế PDQ và xứng đáng với khẩu hiệu là người bạn đồng hành thân thiết nhất của các tiệm nails. T4 Spa 1-888-502-8307, 1-888-502-8307.
Dạ vâng, cảm ơn, đây là Tom Hoàng. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua website là daisaigon.com, hay là qua điện thoại, tức là gọi vô để nghe chương trình đó. Số điện thoại là 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM ở Dallas. Tất cả thính giả nào mà nghe được giọng của Tom ở Dallas, Fort Worth, Arlington, hay là chung quanh thế giới qua Internet mà có thắc mắc gì về luật tiểu bang Texas, gọi thẳng vào phòng studio, nói chuyện thẳng với luật sư David Vương hay là tôi là Tom Hoàng. Anh em chúng ta sẽ trở lại trong giờ lát. Kính chào thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, và chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
Chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Nếu mà có thắc mắc gì về luật tiểu bang Texas, mời thính giả gọi vô để luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng có cơ hội góp ý kiến. 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet là daisaigon.com, hay là nghe điện thoại để theo dõi. Thì mình không có gần computer đó, luật sư David, thì không có website, nhưng mà mình, thí dụ mình vô trong mall, mình muốn nghe thì nghe, tiếp tục nghe chương trình, thì gắn headphone vô, gọi số điện thoại 213-493-0128, 213-493-0128 để theo dõi chương trình. Còn nếu muốn tham gia vào chương trình để gọi vào có thắc mắc gì đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, hay tất cả những cô nào nghe được giọng của luật sư David Vương hay Tom, gọi thẳng vào phòng studio nếu có thắc mắc. Mà để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên cho xin tên.
Xin phép anh, tôi tên là Hằng, mà tôi có một người chị ở Việt Nam, thì chị có hai đứa con. Thì tôi muốn hỏi thăm á, là nếu như tôi muốn adopt một cháu ở qua bên này để nuôi cho nó ăn học, và cháu thứ hai thì tôi chỉ muốn làm giấy tờ cho nó đi du học qua bên này đó. Thì tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu làm giấy tờ adopt và đưa cháu qua bên này thì khoảng mất bao lâu? Và thứ hai nữa là câu hỏi thứ hai là trong trường hợp cái cháu mà tôi muốn cho nó đi du học tự túc qua bên này, thì cái cháu thì nó học không có được tốt, tức là về vấn đề Anh ngữ và cũng giống như về vấn đề học vấn của cháu hiện thời thì không có được tốt, cho nên tôi muốn đưa qua cháu qua đây du học á, thì như vậy cái cơ hội đi phỏng vấn của cháu mà xin được visa thì có là khoảng bao nhiêu, và vì bởi vì cái sức học của cháu không có được tốt.
Ok, cảm ơn chị. Trước hết đó, bây giờ chị có hai câu hỏi. Một đó là adopt được không? Mà câu hỏi mà nó chính xác hơn đó là một người cô hay một người bác có thể sinh con nuôi, lứa con nó lại là cháu của mình và ba má nó vẫn còn sống. Mời luật sư David Vương.
David thì không dám nói về luật ở bên Việt Nam, nhưng mà luật bên Mỹ đó thì mình có quyền adopt anybody mình muốn. Nhưng mà mình sinh con bởi vì mình sinh ở ngoài nước khác đó, nó có những cái những cái luật lệ, okay? Mà cái luật lệ đó theo David thấy á thì chắc là không được rồi. Là tại vì cái đó là giống như là một cái cách để đem cháu qua chứ không có phải là sinh nuôi con.
Thì cái đó là một cái nghi ngờ của immigration là họ tại sao không adopt một đứa một cô mà tại sao adopt một người mà cùng họ hàng của mình mà lại là cháu của mình nữa.
Đúng rồi. Thì cái hồ sơ như vậy đó rất là David nghĩ rất là khó để đậu để đem qua.
Không có phải là không được, nhưng cá nhân Tom chưa bao giờ thấy chuyện đó xảy ra.
Dạ. Thì lúc mà đi interview thì chắc phải lọt rồi.
Dạ. Mà bây giờ chị nói là học thì mình không biết là cháu bao nhiêu tuổi, thí dụ cháu 16, 17 tuổi xin làm con nuôi mà nếu cũng là cháu của mình rất là khó, tại vì đó như luật sư David Vương nói, chính phủ sẽ có thắc mắc là chị bảo lãnh qua đây rồi thôi, chứ thật ra cháu mình rồi mình adopt thành con mình làm gì. Chỉ trừ có những cái exception như là tự nhiên ba má chết hay là rất là khổ, cháu thành ra một homeless không qua Việt Nam mà có đầy đủ những bằng chứng như vậy thì xin nuôi qua đây, xin làm con nuôi qua đây, có thể có những cái exception như vậy, phải không ạ?
Yeah, thường thường David biết đó là những người Việt Nam của mình á, mà Mỹ nó cho qua đó là bởi vì mình sinh con mồ côi ở một cái chỗ của giống như là cha lo hoặc là chỗ mấy thầy lo vân vân thì có thể được, chứ còn cái này là bà con của mình thì nó nói no rồi. Còn cái vụ mà du học á, thì cái đó là ngoài bàn tay của David không biết câu trả lời.
Thì nếu mà du học thì cái đó là trong cái thẩm quyền của chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ, phải có chính phủ Việt Nam phải cho đi, chính phủ Mỹ phải chấp nhận. Nhưng mà chính phủ Mỹ chấp nhận nếu mà cái điều kiện là phải có một trường đại học hay là một trường trung học với một gia đình sẵn sàng bảo lãnh.
Cái đó hỏi luật sư Cao.
Thì nếu được chương trình của luật sư Michael Cao một ngày khác trong tuần mà chị gọi lại, luật sư Michael Cao có thể trả lời rõ ràng hơn cho. Ok, dạ vâng. Cảm ơn luật sư Đại Vy Vương. Cảm ơn chị. Giờ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ vâng, chào hai luật sư. Tôi có câu hỏi là tôi có một cô em chồng thì cổ đã có được giấy tờ bảo lãnh của bên gia đình chồng cổ ở tiểu bang khác, không phải của Houston. Nhưng mà bây giờ cổ muốn qua đi du lịch mà qua gia đình tôi ở bên Houston để chơi. Thì cái khả năng mà cổ xin đi có được không hả luật sư ạ?
Dạ, bữa nay thì luật sư Tom, mình có nhiều cái hồ sơ về di trú hoặc là đi ấy thì theo David á, là David không dám trả lời. Tại vì không có chuyên về cái ngành đó, luật sư Tom.
Dạ vâng, tại vì cái chương trình immigration á, là luật sư Michael Cao in charge, thì nên chúng tôi không dám đụng vô để luật sư Michael Cao thì có kinh nghiệm nhiều hơn về đó, có thể góp ý kiến hơn cho chị.
Dạ.
Nãy Tom quên nói là em chúng tôi sẽ góp ý kiến.
Ngoài trừ luật sư đó.
Tất cả những gì chỉ trừ là immigration. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị nha. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello. 713-664-8002. Cái vấn đề là có như nãy thính giả có gọi vừa hỏi là xin con nuôi được không? Sinh con nuôi thì rất là thường.
Dạ.
Nhưng mà lý do mình sinh con nuôi làm sao? Yes, mình sinh con nuôi một đứa nhỏ, một cô. Hay là ba má nó, thí dụ là một cô đó 17 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi có con, không thể, không đủ khả năng nuôi được. Cái cơ quan mà làm giấy tờ để nhập đứa nhỏ nó vô đây để cho mình nuôi thì người ta làm giấy tờ từ đầu tới cuối với mình hết. Nhưng mà chính phủ Mỹ là cái cơ quan cuối cùng có thể chấp nhận hay không. Yes, mình xin con nuôi cũng được. Nhưng mà nếu mà chính phủ Mỹ không chấp nhận cho vô, thì con nuôi mình vẫn ở Việt Nam. Mà nếu mà có những cái sự nghi ngờ, mà immigration nó lạ lắm, luật sư David. Tại vì cái người ở ngoài, nước ngoài nó chưa có quyền lợi gì hết. Tại người đó không phải là người nước Mỹ. Không phải quốc tịch Mỹ. Không có thẻ xanh. Thì không có quyền lợi, thì không có đòi quyền lợi như là luật sư ngồi đây hay là Tom ngồi đây. Là nó, chúng tôi có quyền lợi, chúng tôi có quyền khiếu nại. No. Immigration nói nó, chúng tôi không nói chuyện. Là vậy thôi, hoài, chẳng làm gì được hết. Muốn xin thì xin, chứ đòi thì rất là khó. Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002. Giờ mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ, rồi mời thính giả nhà kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, chào hai luật sư ạ. Tôi tên Vũ, tôi có câu hỏi, tôi xin hỏi là nếu mà một người làm cho một chỗ home care đó, họ gửi mình ra để chăm sóc bệnh nhân á, mà làm trên 40 tiếng một tuần thì có được trả overtime hay không?
Home health care ra làm hơn 40 tiếng một tuần.
Dạ.
Không ạ? À? Ok. Có hai ba cách trả lời câu đó. Dạ. Tại vì nếu mà mình là người contractor, mình làm 80 tiếng, người ta cũng không cần biết.
Dạ.
Không ạ? À? Mà nếu mà mình là employee, mình là người làm của công ty, thì người ta phải trả overtime cho mình. Ok. Thì bây giờ, cái đó là cái luật tổng quát, phải không luật sư David Vương?
Yeah.
Là tổng quát là nếu bây giờ Tom làm cho luật sư David, luật sư Brad, Tom làm hơn 40 tiếng, có thể đâu, anh em mình nói là có thể đâu, ta nếu mà luật sư David Vương mướn Tom trả lương mỗi tháng, bây giờ tôi bao mỗi tháng 10 đồng, ông cứ làm gì ông làm.
Yeah.
Thì tôi làm 80 tiếng, em bao 40 tiếng rồi, nghỉ 2 tuần cũng không ai cần biết.
Yeah.
Đó. Đó. Nhưng mà nếu mà mình mướn người contractor nói tôi gửi ông chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, ông muốn làm sao làm. Tôi có 50 tiếng nè, ông muốn đi làm 50 tiếng hay ông làm sao, ông làm chuyện đó của ông.
Yeah.
Thì nếu người contractor như vậy có overtime không ạ?
Yeah. Thì cái đó, cái quan trọng trước nhất á, anh Vũ á, là thí dụ như hồi năm rồi đó, anh có nhận được 1099 không? Thí dụ như anh là 1099 á, và chúng ta biết right away á, là chúng ta được cái contracting, chúng ta không có quyền lợi, đúng không? And then nếu mà chúng ta mà có cái W2 á, nghĩa là chúng ta được giữ thuế vân vân á, thì nếu mà mình làm hơn 40 tiếng á, thì người đó phải trả cho mình hơn overtime. Nhưng mà nãy luật sư Tom nói nó ở Mỹ này nó có một cái nó gọi là salary, nghĩa là 42.000 một năm. Mình làm 30 tiếng á, mình làm bao nhiêu tiếng nó không khe, nó chỉ trả cho mình 42.000 năm thôi. Mình làm nhanh á thì mình nghỉ mệt, mình lái vòng vòng mình đi chơi. Ok, còn nếu mà mình làm chậm á thì mình làm thêm ban đêm, mình đi làm thêm. Thì cái đó là cái salary.
Dạ, cái đó là trả bao lương bao luôn đó.
Lương bao.
Nghĩa là nếu mà tôi không có cái contract đối với cái chỗ đó á, thì tôi về tôi coi lại cái form. Cái cuối năm mà họ được cái thuế, nếu mà 1099 á thì coi như là không có kể thôi.
Anh,
nếu mà được YouTube form á mà tôi lãnh lương theo hourly á thì tôi phải được trả overtime.
Anh vậy đúng rồi, nhưng mà anh Vũ nói hơi sai. Đúng ra ngày hôm nay anh Vũ đã biết câu trả lời rồi, là tại vì trước khi mình vô mình làm cái hãng nào đó mình đã có cái tờ giấy giao kèo, đúng không luật sư Thông?
Dạ. Dạ. Thì mình lúc mình vô mình có ký giấy tờ gì không anh?
Dạ thì cũng có ký giấy tờ nhưng mà lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa, cũng tơ tơ. Cái vấn đề là tại vì á năm đầu năm á tôi nghe trên đài lý tôi Sài Gòn nói á là hình như cái luật của Texas bây giờ á làm home care á, quá 40 tiếng là phải trả overtime.
Dạ,
có một người mang tâm về cái chuyện đó.
Dạ. Dạ. Không có cái ở nước Mỹ này đó nó có cái quyền giao kèo, nó freedom to contract, cái này là mình là người làm, mình có quyền giao kèo với ông chủ có quyền giao kèo với người làm. Vân vân. Nếu mình không thích thì mình đừng có làm. Nhưng mà nếu mà mình thử thật ra đó là mình có W2, ok, thì mình là cái người gọi là làm employee, tại vì chứng Mỹ nó gọi là employee chứ không phải là 1099. Yeah, 1099 nó gọi là contractor. So nếu mà chúng ta có giữ thế đàng hoàng thì chúng ta phải có cái overtime.
Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Số điện thoại của phòng studio là 713-6648-002. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ thưa mời ạ. 713-6648-002, 713-6648-002. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, thưa mời ạ.
Chào hai luật sư, em tên là Nguyễn, em có câu hỏi là nếu mà tiền ở trong nhà băng mà anh chị em cho nhau mà 50.000 thì cuối năm tôi cần phải khai thuế hay không ạ?
Ok.
Tức là từ nhà băng này bỏ qua nhà băng kia đó.
Ok. Cái đó nó tùy theo. Cho nhau, tại vì mình cho, theo gọi là thành ra một cái inheritance, nếu mình nói ok, trong cuộc đời, trong cả từ bây giờ tôi già trước sau tôi cũng qua đời, thì thay vì lúc tôi qua đời tôi cho tôi để làm số tiền nào đó, thì cái đó thành là inheritance, thì nó có một cái con số, một con số gọi là số cao nhất, qua con số đó mình phải trả thuế đó. Thì tùy theo là mỗi một năm IRS có một con số khác nhau, một con số ceiling khác nhau. Có năm là 250,000 cả cuộc đời mình nha, tức là ngày hôm nay mình nhận được 10,000, năm tới nhận mấy chục ngàn đó thì cộng lại hết thì bao nhiêu tiền đó. Còn tiền mà cho nhau thì không có gọi như cái đó là cái income, phải không ạ? Luật sư David Vương và Tom, anh em tôi không ai là CPA hết, nhưng mà này mình chỉ nói về tổng quát về luật, là khi mà tiền mà mình vô tay mình làm á, là mình đã trả thuế một lần rồi, mình không có lý do gì trả thuế hai lần hết.
Đúng rồi. À, để David bổ túc cho chị Nguyên là như vậy. À, trong một cái câu hỏi của chị nó có hai người. Nó có một người là người cho và nó có một người là người nhận. Nếu người cho không trả thuế thì người nhận không đóng thuế. Lặp lại nè, nếu người cho không trả thuế thì người nhận không cần trả thuế. Nếu mà người cho mà trả thuế, nghĩa là họ cho mình với một cái cách gọi là họ có tiền nhiều quá, thì mỗi một năm họ cho bao nhiêu tiền đó để họ đóng thuế ít, thì mình nhận mình phải trả, mình trả thuế.
Tức là cái tiền nó trả thuế một lần thôi.
Dạ. Và nếu mà cái người này họ đi làm, cái người cho đó, họ đi làm rồi họ có 50,000 ở trong nhà băng, thì cái tiền 50,000 ở trong nhà băng họ đã trả thuế rồi, cuối năm họ khai rồi, thì bây giờ họ cho mình thì mình không có cần đóng thuế.
Dạ.
Đúng không?
Dạ vâng.
Dạ.
Ok chị. Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002. 713-664-8002. Dạ rồi, mời giải kế tiếp cho xin tên là hello.
Hello, tôi tên là Tuấn nhá. Xin chào hai luật sư.
Dạ, xin chào.
Tom và luật sư David. Ok, tôi có cái câu hỏi này. Hai vợ chồng tôi có mở cao ở một số cái nhà băng ở đây. Thì trước đây thì chúng tôi vẫn xài cái tên cũ, tuy là chúng tôi đã vô quốc tịch lâu rồi và chúng tôi cũng đã đổi tên, nhưng mà cách đây 3 năm mà hỏi luật sư Tom thì luật sư Tom nói được là khuyên là nên đổi cái khi mà renew thì mình làm lại cái này sẵn tên tên mới. Thì khi mà tên mới ra thì bây giờ tất cả những cái ngân hàng á, tôi được mang đầy đủ giấy tờ chứng minh là hai sẽ xã hội, hai cái passport, tất cả các cái giấy ở tòa đổi tên là đều có hết. Thì đến nơi thì bây giờ mà apply cái thẻ credit card thì trước đây á, thì ngân hàng nào cũng cho cái line rất là cao. Thì bây giờ mà khi mà ngược lại thì họ nói là họ không biết cái người mới này là ai, mình có đầy đủ giấy tờ mình. Họ cũng xác nhận là mình là đã mở account đây, mình cũng là người vậy, nhưng mà chỉ vì trên computer là không có cái tên mà tên mới. Thí dụ như Tom là tên Tom chẳng hạn, đổi hồi đó tên Tuấn rồi thành Tom chẳng hạn.
Yeah.
Thì họ đều là mà tôi tưởng một ngân hàng làm không đúng, mà tôi đi qua tới 2-3 ngân hàng, vì chúng tôi có account tới 3-4 ngân hàng lận. Thì ngân hàng nào cũng nói vậy, chúng tôi biết là cùng một số xã hội, cùng một cái đó có quyết định tên, nhưng mà vì trên computer là không có thể hiện là cái tên mới, họ coi như chúng tôi mới đến Mỹ, và họ dẹp hết, coi như là một có bên có ngân hàng thì cho có 200-300 cái like, có ngân hàng kia và chúng tôi là trước đó là có 7-8,000 cái like, và họ đều đồng ý, họ cũng xác nhận mình đúng là người đó, nhưng mà chỉ vì là trên computer là không có tên thì giờ không biết bằng cách nào mình có thể chứng minh được.
Dạ vâng, để thông báo với chị như vậy. Tại sao mà một người có credit để dễ mượn tiền, một người không có credit mượn tiền cũng được mà lời rất cao, một người khác không bao giờ ai dám đụng vô?
Yeah.
Tất cả những cái đó base trên cái credit score.
Yeah.
Mà credit score đó ở đâu ra, ai cho mình cái đó, luật sư David?
Trong 3 công ty.
Yeah.
3 công ty mà họ lo đó là Expel, là
Experian, TransUnion.
TransUnion.
Yeah. Đó, thì đó là 2 công ty đó. À, thì bây giờ anh mua nhà, anh tới mua cái trên mượn tiền.
Yeah.
Nhà băng mượn tiền xin credit card, ai cũng liên lạc tới những cái cơ quan đó, người ta có hợp đồng với những cơ quan đó.
Yeah.
Đó thì họ liên lạc tới Experian nói chúng tôi không biết ông này là ai hết đó.
Yeah.
Người ta đưa số lên xã hội, người ta nói tôi có biết số lên xã hội này, nhưng mà ổng tên là Tuấn chứ không phải là Tom.
À.
Thì nó hơi confused. Ok, thì nếu mà mình muốn thay đổi rõ ràng hết đó, mình muốn chắc chắn đó, thì mình liên lạc, tốn tí thời gian, liên lạc 3 cái cơ quan mà giữ credit rating của mình.
Ừ.
Và cho họ biết là ông Tuấn là ông Tom và cũng số an ninh xã hội như vậy.
Yeah.
Thì lần sau họ check vô là ba connect lại thành một.
Yeah.
Chứ không bây giờ ngân hàng hay ai gửi liên lạc họ nói tôi biết ông này nói đó, tại ông chưa bao giờ liên lạc tôi.
Nếu mà như vậy đó thì anh Tuấn mới mở mắt cho em thấy, tại vì chính em á, tại bây giờ em mở cái cạc xăng thôi mà nó không cho nữa. Là bây giờ anh Tuấn nói cái câu này là David mới hiểu là mình để cái chữ David.
Yeah.
Và có nhiều cái credit card nó gửi về nó nói nó không cho David luật sư Vương cắt đó, nhưng mà có nhiều cái nó cho tới 60,000.
Yeah.
Thì nghĩa là David hiểu rồi, vậy là anh Tuấn nói đúng rồi, là cái thằng những cái công ty mà nó lo về credit score nó không biết cái tên Mỹ của anh là tên gì, nó không connect được.
Yeah. Thì có những thính giả hiểu hay là hiểu lầm mà hiểu đúng thì tôi không biết là ở đâu đó có một cái computer khổng lồ, nó có tất cả những credit của mọi người.
Yeah.
Nó không có hoàn toàn như vậy, nó có ba cái chỗ chứ không phải là một chỗ.
Yeah.
Thí dụ nhà băng Wells Fargo, Tom không nói chắc chắn, nhưng thí dụ nhà băng Wells Fargo, họ chỉ dùng credit report của Experian thôi.
Đúng rồi.
Xong rồi hai cái kia là phụ. Ngược yeah. lại, ông XYZ này, ông chuyên môn cho mượn tiền, ông lại dùng TransUnion thôi, tại ông không trust công ty kia.
Yeah.
Thì ông lại mua credit report chỗ đó. Thì ba cái cơ quan này là ba cơ quan lớn nhất trong nước Mỹ. Họ giữ cái report của tất cả mọi người và họ cho mình điểm. Vậy có nhiều người ta nói, ủa, sao điểm của ông ở Experian 810 cao lắm, mà qua đây còn 760.
À, đúng rồi.
Tại vì những cái chỗ đó cũng là máy móc thôi, cũng là người có thể người ta make mistake.
Yeah.
Mà Tom kể cái này đó, mình có người bạn, ông này funny lắm, ông cũng là luật sư luôn.
Yeah.
Nhưng mà cái thời gian ông mới ra trường đó thì ông cũng chưa vững thì cũng hơi vấp và bê bối về credit.
Yeah.
Credit ông rất là thấp.
Yeah.
Có thể 600 mấy à.
Yeah.
Đó, thì ông đi mượn tiền mua nhà. Tự nhiên nào approve cho ông mượn.
Yeah.
200-300 ngàn.
Wow.
Ông mừng quá. Tại sao? Tại vì khi họ run ra cái credit report,
yeah.
có một người khác tên giống như ông.
Wow.
Mà cái người đó credit rất tốt. Yeah. Chứ không phải là họ làm sai mà lúc nào credit cũng bị thụt hình.
Yeah.
Cái ông này họ làm sai mà credit ông nhảy lên, ông mừng quá.
Yeah.
Ông lấy tiền, ông mượn tiền, ông mua nhà luôn.
Yeah.
Tiếc quá giờ sau nhà nó cũng sẽ bị mất. Cái nhà đã bị mất rồi. Đó, tại vì cái tánh, cái cuộc sống của ông hơi không ổn.
Yeah.
Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Hy vọng là bây giờ đó, cái bước tiếp đó là ông nên liên lạc ba cái chỗ credit reporting agency.
Yeah.
Đầu tiên ông nên liên lạc TransUnion hay Experian. Đó. Họ explain cho họ như vậy, họ gửi giấy tờ về cho mình rồi mình điền cái đơn đó ra.
Wow.
Và mình gửi cái certified copy của đổi tên của mình lên đó, rồi từ từ họ verify hết, xong rồi từ mình làm cái đó xong rồi mình liên lạc qua những cơ quan, hai cái cơ quan kia đó. Yeah. Thì sau khi đó có thể cả năm mình mới clean up cái credit của mình xong xuôi, nhưng mà như vậy đó thì credit của mình sẽ rất là vững, rõ ràng hết.
Yeah. Yeah. Thì David thì cảm ơn anh Tuấn gọi vô, tại vì bây giờ nó trả lời câu hỏi của David trong đầu của David đây.
Yeah, vâng. Yeah. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn luật sư David Vương. À, bây giờ là 4:25, chương trình Luật pháp đời sống với luật sư David Vương và Thọ Thông Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát.
Home Listing Realty and Home Decoration Service. Tin vui, phi trang trí nội thất cho seller. Listing nhà với Home Listing Realty. Bán nhà nhanh, bán được giá, vui vẻ, nhanh nhẹ, lệ phí phải chăng.
Gọi Leon Lý trước khi mua nhà, bán hoặc đầu tư nhà. 214-991-8071 214-991-8071 214-235-4086 214-235-4086.
Tin vui, phi trang trí nội thất cho seller. Listing nhà với Home Listing Realty. Bán nhà nhanh, bán được giá, vui vẻ, nhanh nhẹ, lệ phí phải chăng. Văn phòng tại 10300 North Central Expressway, phòng 204, thành phố Dallas. Email leonlyinc@gmail.com.
Ba làm gì? Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukudan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim, bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Happy July 4th, Teletron tưng bừng đại hạ giá từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7. Mỗi ngày một món 7 đồng cho 100 khách đầu tiên.
Thứ 6, bình thủy con voi làm tại Nhật 7 đồng. Thứ 7, quạt máy 7 đồng. Chủ nhật, bộ nồi 7 miếng Stanley 7 đồng. Thứ 2, lò barbecue 7 đồng.
Sản phẩm giới hạn mỗi loại 2 cái giá tượng trưng. Thứ 6, Toshiba LED 32 inch 98 đồng. LG 42 inch 188 đồng. Tủ lạnh 25 cubic 498 đồng. Thứ 7, LG 50 inch 288 đồng. Cặp máy giặt sấy 288 đồng.
Đũa inox 5 đôi 2 đồng. Nồi đất kho 3 đồng, nồi cơm điện 10 cấp 16 đồng, bộ lau nhà 18 đồng, Sony 60 inch Smart TV 1298 đồng, 70 inch 3D Smart TV 2198 đồng, Sony XBR 4K đời mới giá đặc biệt mua với Bose Lifestyle tặng TV 32 inch,
trả góp 5 năm không tiền lời suốt 4 ngày lễ. Inada Medical Chair của Nhật tốt nhất thế giới 133 đồng một tháng. Nệm Lamborghini Italy 116 đồng một tháng. Grand Bed Tempur-Pedic 125 đồng một tháng.
Sofa da 100% làm tại Ý, 40% off với bộ bàn ăn Italy, 6 ghế 139 đồng một tháng. Karaoke Bose 901, Helmet Sauna của Mỹ Lifetime Warranty tặng quà giá trị.
Teletron Dallas Forward trên đường Pioneer Parkway, trong thương xá Asia Times Square. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng, sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng. Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay. Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia,
phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc. Do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của âm nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Q105
Kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Để tham gọi số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio, đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình Luật pháp và đời sống quý nhà cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, hay là nghe điện thoại, chỉ để nghe chương trình thôi, đó là 213-493-0128, 213-493-0128. Còn nếu mà có muốn tham gia vô chương trình, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, chào hai vị luật sư.
Chào ông ạ, mời ông.
Dạ vâng, tôi có câu hỏi này là tôi có mua một chiếc xe chỉ có 800 đồng thôi, tại vì nó bị hư rất là nhiều, nó đi hư hộp số. Rồi tôi phải đi ra shop tôi sửa, rồi tôi thay kiếm, tôi làm đủ mọi chuyện hết. Rồi đến lúc mà tôi ra tòa đó, thì tại sao tôi phải trả cái giá hơn 3.000 đồng cái xe đó, dù rằng tôi có receipt của người bán cho tôi và receipt của những cái nơi tôi sửa chữa cái xe đó. Tôi thấy cái chuyện quá vô lý.
Dạ.
Hai vị luật sư cho ý kiến.
Dạ vâng. Để luật sư Đại Vương có ý kiến chuyện này không?
Rồi, luật sư Tom đi trước.
Ok. Khi mình, ông nói như vậy thì Tom nghĩ là ông đang nói về khi mà register cái xe và sang tên xe thì họ đánh cái thuế sang tên nó phải không?
Mà tôi có đủ đầy đủ bằng chứng là cái xe đó là cái xe lúc mà mình mua coi như là hầu như là nó vô giá trị luôn.
Đúng vậy.
Trong cái sân shop người ta sửa, người ta cho mình receipt. Rồi receipt của những cái chỗ mà mình sửa chữa máy móc rồi kiếm. Rồi kể cả giấy tờ mà của cái người mà seller người ta bán cho mình, người ta cũng xác nhận như vậy luôn.
Dạ
và tôi ra tòa thì người ta cứ nằng nặc, người ta phải đòi tôi trả hơn 3.000 mấy cái tiền thuế của cái xe đó. Tôi thấy nó quá vô lý luôn.
Dạ, thì ông nói ông ra tòa, tức là ông ra chỗ county clerk để ông sang tên xe đó, phải không ạ? Đó, thì để ông nghĩ bây giờ cái đó rất vô lý, nhưng mà để thông góp ý kiến là tại sao cái đó một phần vô lý, một phần có lý, là như vậy. Tất cả những xe chính phủ sẽ đánh thuế theo giá thị trường. Thì giá thị trường của xe đó, hồi đó đó là mình ghi con số nào họ chỉ tính 6.25% thôi. Nhưng mà rất nhiều người mua xe 10.000 nói là mua có 3.000. Thì chính phủ về sau này bị lỗ về thuế nên chính phủ thay đổi là bây giờ chúng tôi sẽ đánh giá trị xe theo giá thị trường. Ok, dĩ nhiên, chỉ trừ nếu là cái xe này sang tên tại vì ly dị. Xe này sang tên tại vì người qua đời để lại cho con, để lại cho người sống lại, hay là trong gia đình cho nhau. Mình phải có bằng chứng như vậy. Và nếu cái xe này bị hư, total, nát hết. Ok. Nếu mà ông sang tên cái lúc mà ông mới mua xe, ông có cái hình ông tới ông cho người ta coi, tôi mua xe này là trong xe nhà xe sắp sửa vô nghĩa địa rồi.
Đúng rồi.
Thì người ta đánh giá trị đây là cái xe bị tông, nát hết, hư rồi. Sau khi đó ông sửa lại thì không có trở ngại gì hết. Phải không ạ? Nhất là cái title, cái xe ông có thể nói là salvage title.
Yeah.
Đó. Cái đó cũng là một phần nữa, nếu mà cái title này nó không có gọi là cái gọi là title mà đã xe nghĩa địa rồi đó.
Yeah.
Thì cái giá trị nó hoàn toàn khác nhau. Mà tại vì ông đi tới sang tên sau khi sửa xe rồi.
Yeah.
Ảnh hưởng như thế nào?
Cái này khó nói quá. Nhưng mà David khuyên là ảnh nên hoành lại, không biết anh chịu trả chưa, anh lên hoành lại anh hỏi supervisor.
Yeah.
Coi thử coi supervisor có thể giúp mình không. Nó lạ lắm, luật sư Tom. Cái số tiền là 3.000 đó, thì mà nếu mà nói gì supervisor đó, mà mình có hình có receipt đó, có thể ổng xuống thêm ngàn, ổng quýt là 2.000 thôi. Thì cái này bây giờ mình không chịu trả tiền thuế 3.000 thì họ không phát cái tên là sao?
Yeah. Bởi vì họ có nhiều quyền hơn mình.
Dạ. Yeah.
Tại vì mình phải trả thuế. Nhưng mà cái không phải cái lỗi lầm của ông, nhưng mà cái ông bị sơ ý đó là sao?
Là sửa xong rồi mới
sửa
thay.
Sửa xong rồi mới thay.
Yeah.
Tại vì bây giờ cái giá trị của xe, bây giờ xe này mới lại rồi, không phải mới mà xe này tốt lại rồi.
Yeah.
Thì cái giá trị của xe này chúng tôi sẽ đánh theo giá trị của xe.
Mà mình lúc nào cũng vậy đó, không biết ảnh không có kinh nghiệm, chắc mình mua xe trị giá 800 đồng hay là mình mua chiếc xe nào đó, là cái điều trước nhất mình làm là mình phải đi sang tên. Rồi mình mới sửa. Còn cái này anh đi ngược lại.
Thì có thể anh đợi thời gian sau khi sửa xong, lúc đó anh mới tới anh đưa họ. Thì giờ nó kìa, chụp hình cái xe tôi đi, xe tan nát hết. Mà anh lỡ đã đưa receipt cho họ coi nè, tôi sửa vô 2.000 thì họ nói, ok cảm ơn, ông mua 800, sửa 2.000, bây giờ 2.800, chúng tôi chính đánh giá chị là 2.800 là quá đúng rồi, tại vì chính ông đưa bằng chứng cho chúng tôi là cái này giờ trị giá ít nhất là 2.800. Đó, luật là như vậy. Tại vì anh mua giá rẻ, không phải lý do để chúng tôi đánh giá trị cái xe này rẻ. Bây giờ anh muốn xe 100.000. của người hàng xóm, người ta rất thích ông, người ta rất thương ông, người ta bán cho ông, thay vì xe 100.000, người ta bán cho ông 5.000 thôi. Ông ra ông nói, giờ tôi chỉ muốn trả giá, trả thuế 5.000, người ta nói, đâu, người kia mới tặng cho ông 95.000, thì chúng tôi đánh giá trị cái xe này 100.000, ông phải trả thuế 100.000, tức là 6.250 đồng.
Ngày xưa đó, mình mới qua Mỹ đó, mình nói bao nhiêu á, thì người Mỹ xiết xuống bao nhiêu à. Nhưng mà sau này nhiều da màu qua nước Mỹ quá cho nên họ không tin nữa.
Tất cả những người ai cũng muốn cố gắng tiết kiệm một tí tiền thuế. Và sau này chính phủ lại nghèo, chính phủ không đủ thuế nên chính phủ giờ đánh theo giá thị trường để cho công bằng cho mọi người. Vâng, dạ cảm ơn ông. Soi ông hơi đi một bước trễ về cái vụ register, nên không được cái benefit là mình mua cái xe cũ, mình trả thuế cho xe cũ. Tại lúc đó ông mang vô, ông đưa họ coi và chụp hình cho họ thấy cái xe này tan nát hết rồi. Cái cơ hội ông, họ đánh giá trị rất là thấp và thuế thấp cho ông. Thì ông lỗ, thay vì 800, ông phải trả 3.000, tức là 2.200 nhân cho 6.25% là ông bị lỗ thêm cỡ 100
đồng đó.
Trăm mấy. Cảm ơn ông. Hy vọng ông nghe xong rồi hiểu rõ để đỡ tức. Tại vì thật ra bây giờ như luật sư David Vương nói đó, mình không trả người ta không register, không được chạy ngoài đường, bị phạt tốn thêm mấy trăm đồng. Thưa mọi người, xin chào, dây kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ tôi vừa nãy tôi gọi về vấn đề cái xe của tôi đó luật sư, tại vì tôi bị cúp đi collection.
Hy vọng nãy giờ ông nghe được.
Cho tôi nghĩ là mình mua cái xe đó là mình mua cái xe cái tình trạng cái xe nó không phải là tôi mua bao nhiêu thì tôi trả tiền thuế bao nhiêu đó, bây giờ đó mà mang xe lại đó, mà nói là xe nó hư trong cái sân đó, thì làm sao người ta tin mình được. Hai luật sư có đồng ý chuyện đó không? Tôi phải sửa. Tôi phải sửa rồi tôi có cái proof của những cái, tại vì người tôi mua là người ngoại quốc chứ không phải là những người Á Châu mà mình có thể mình nói người ta gian lận được. Người ngoại quốc người ta không làm những cái chuyện như vậy, người ta rất là sợ luật pháp. Rồi cái nữa đó là mình sửa rồi mình mới biết, mình mang ra tòa người ta mới biết là cái xe đó nó bị như cái này cái kia, đó là do tại sao cái giá của nó thấp như vậy. Đó, thì tôi thấy bây giờ bắt buộc là ông chính phủ ông muốn làm thì ông muốn chặt mình một cỡ nào thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà tôi thiện ý của tôi thì tôi nghĩ là nếu mà người ta có giấy tờ chứng minh đàng hoàng á thì là mình có những cái luật nó bù trừ, mình phải tôn trọng cái sự thật, chứ không thể nào mà mình cứ đè ra mình. Tôi có nói chuyện với supervisor rồi, supervisor thì người ta cũng nói là cái luật bây giờ phải như vậy là phải như vậy. Thì giờ như tôi nói mình là dân đen thấp cổ bé miệng đó, thì người ta muốn làm thì người ta làm. Mình phải chịu thôi. Mình không sang tên được thì mình không có xe mình đi. Mà tôi thấy nó vô lý cho nên tôi hỏi như vậy thôi.
Tại vì đối với cái case của ông rất là đặc biệt là nó vô lý thật, nhưng mà nếu mà ông nhìn tổng quát hết cả quận đi hay cả tiểu bang đi, thì đối với cái luật đó thì nó có lý là chúng tôi sẽ đánh giá trị của cái xe. Sau đó chúng tôi sẽ đánh thuế trên cái giá trị của cái xe. Bây giờ cái giá trị của xe là ông đã sửa rồi. Đó. Nếu mà lúc đó ông kéo cái xe vô, ông nói là xe nó nằm về, nó đã chết rồi. Thì có thể luôn mình dễ nói chuyện hơn. Thì nãy giờ mình nói là hai bên đều nói giống nhau hết. Nhưng mà tại vì ông có thể ông chưa có nghĩ sâu là ok, cái này là họ đánh giá trị sau khi anh sửa xe. Chứ không phải đánh giá trị là ông mua 800 nhưng mà trị giá là 3.000. Dĩ nhiên cái xe này hư nó lết rồi, đâu sao 3.000 được.
Đúng rồi.
Nhưng mà tại mình sửa rồi thì giá trị nó là 3.000, họ đánh theo giá trị chứ.
Chia buồn, chia buồn.
Hy vọng một vài phút vừa qua ông nói để cho gọi là ven hết ra để đỡ. 713-664-8-002. Thưa mời thính giả như kế tiếp. Xin tên là hello. Trước khi tiếp tục mời ông bằng nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nha.
Chào luật hai luật sư. Cho em hỏi thăm hồi nãy em có nghe nói luật sư nó là tiền cho đó, người này cho người kia thì có đóng thuế rồi, không đóng thuế thì giờ em hỏi cái câu này nhé. em tên Hoàng. Ví dụ mà mình ở Việt Nam mình bán đất á, mình có một số tiền á, thì mình đem qua đây, rồi mình có bị đóng thuế không? Rồi sau đó mình mới cho gia đình á, thì mình cho mình đóng thuế trước hay là mình cho gia đình để anh em đóng thuế? Thì mình muốn cho anh em mỗi người ít 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 á, thì một luật sư cho em biết.
Dạ vâng. Cái anh Hoàng, cái áp dụng nó vẫn là xem người cho anh tiền đâu có chạy thuế đâu, đối với Mỹ thì người bên Mỹ không cần đóng thuế, đúng không? Người bên Việt Nam không có chạy thuế, nghĩa là không có được benefits của nước Mỹ, cho nên cái người ở bên Mỹ không cần đóng thuế. Cho nên anh cho bao nhiêu thì anh cho, không cần đóng thuế. Là tại vì ở bên Việt Nam á, là cái luật bên Việt Nam là đã đóng thuế hay là họ đóng thuế không cần biết, nhưng mà Mỹ nó chỉ biết luật của Mỹ thôi.
Dạ, yeah. Cái tiền đó từ Việt Nam mang vô nước Mỹ,
yeah,
là tiền đó của mình mang vô rồi, không phải có lợi tức ở đây.
Dạ.
Yeah. Yeah. Ok, thì anh muốn chia ra cho gia đình, anh muốn cho anh sao cho. Đó. À, tùy theo mỗi cái người nhận nữa, tại bây giờ cái người nhận tiền của mình có phải trả thuế hay không, người đó phải coi rõ ràng về anh... cái bracket thuế của người ta.
Luật sư Thơm biết tại sao mà tiền bên Mỹ mình làm ra mình phải đóng thuế không, luật sư Thơm?
Thơm nghĩ luật sư David Vương sẽ nói thì mời luật sư.
Tại vì chủ mình chạy thuế.
À.
Đúng không?
Yeah.
Chủ mình chạy thuế. Cái người đưa cho tiền cho mình, ổng chạy thuế là tại vì ổng trả tiền cho mình. Ổng khai thuế là ổng đã trả cho mình. Cho nên ổng làm được 100.000 mà ổng trả cho mình hết 40.000 thì ổng trừ được 40.000.
Thì ông chỉ trả thuế 60.000 thôi.
60.000 thôi. Thì anh Thơm phải trả 40.000 trong cái tiền thuế của anh Thơm.
Tại
đó. Cho nên áp dụng cái formula của luật sư Vương là không chạy được. Người cho tiền mà người đó không chạy thuế thì cái người nhận tiền không cần khai thuế.
Dạ. Nếu như vậy thì những người ở ngoài nước khác đã trả thuế cho nước đó rồi.
Dạ.
Thì vô nước Mỹ thì không phải trả thuế cho chính phủ Mỹ.
Dạ. Là tại vì cái anh cho tiền, anh đâu có quyền lợi của Mỹ đâu. Anh đâu có chạy thuế gì Mỹ. Thì cho nên cái người nhận thuế, cái người nhận tiền không cần trả thuế.
Dạ vâng. Ok, dạ vâng. Cảm ơn sư David. 713-664-8002. Giờ thưa mời thính giả dạy kế tiếp cho xin thân. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào ạ. Mời.
Dạ, xin chào hai luật sư. Luật sư cho hỏi gọi vào khó quá. Là cho em hỏi câu này nha.
Dạ.
Em tên là Quang đó.
Dạ, Quang.
Em có một người anh đó mà cách năm 2011 đó là bị gia đình có tang bối rối quá rồi khủng hoảng rồi chạy xe bị vượt một cái đèn đỏ bị chết cái ticket, rồi 3 tháng sau vượt một cái stop bị một cái ticket, rồi mới lập ở California, ở Riverside California, rồi buồn quá mới bỏ nhà mới đi làm biển 3 năm, tức như là không trả ticket đó, không có ra tòa đó, làm biển ba mấy năm trời, bây giờ trở về tiểu bang Texas mình, rồi bây xin lại bằng lái, thì bằng lái cho DMV nó nói là bây giờ còn thiếu tiền tiết kịch, bây giờ phải trả cái đó trước, rồi mà em mới đi qua Cali mới trả tiền hai cái tiết kịch đó, xong là vì bạc có trăm mấy thôi, bây giờ trả là 900, thì mới trả tiền chi phí, mới trả 900 hai cái tiết kịch đó, rồi mấy em mới trở về Dallas này mới đi xin lại bằng lái, thì người ta nói thì tiết kịch vẫn chưa clear, em mới đi qua bên Cali hỏi lại thì ở Riverside cái chỗ đó họ nói là họ clear hai cái ticket đó rồi, là clear rồi, và check còn chỗ nào khác nữa hay không. Em mới lên DMV California check ra thì không có, cái nào có hai, còn hai cái đó thôi, mà làm bằng cách nào có thể xin được cái bằng lái của ticket mình, đổi về ticket xin bằng lái bên đây, có cần phải đi về cái người bị ticket đó có cần phải về Cali để ra tòa hay không, thưa hai luật sư gì trả lời giùm em, cúp điện thoại để em nghe được không, hay là để điện thoại để nghe.
Dạ, cúp điện thoại đi không sao.
Ok, này để thông cái này đó, mình trả lời câu này đó luật sư David.
Yeah.
Mình phải đoán một hai phần.
Đúng
tại
rồi.
Vì mình cũng không biết rõ ràng. Trước hết đó là mình coi như anh này chưa bao giờ ở tiểu bang khác.
Yeah.
Thì không phải là ticket ở Oklahoma hay Louisiana. Yeah.
Texas.
Đó. Tại vì ảnh ở Texas không. Yeah. Được có bạn. Bây giờ ảnh trả tiền giấy phạt ở Cali rồi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà ảnh còn bị phạt ở Oklahoma hay Louisiana thì ổng vẫn bị treo.
Đúng rồi.
Đó, thì giờ mình coi như ông không có mình những tiểu bang khác đi, ông chỉ ở hai tiểu bang này thôi.
Dạ.
Yeah. Ok, thì bỏ đó ra. Ok. Nếu mà ông trả hết ở Cali rồi.
Dạ. Yeah.
Thì Texas cũng chưa có cho. Cái chỗ mà mình dễ dàng để tìm hiểu nhất á, này Thông đã trải qua rất nhiều cho thân chủ mình rồi là.
Dạ. Yeah.
Mình liên lạc với lại DPS ở Texas, mình hỏi họ liền.
Yeah.
Đó, xong rồi họ từ đường họ cho mình biết phải không luật sư?
Đúng rồi.
Họ cho mình biết những chi tiết gì?
Tất cả những gì mình cần phải làm, rồi họ mới cho mình cái bằng lái. Nhưng mà cái anh Quang á, anh đừng có bực mình nha, là tại vì á, cái này nó cần thời gian thôi. Mỗi lần anh gọi DPS, anh phải đợi on phone 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ.
Ừ.
So, anyway, anh dễ lắm. Tại vì cái system của bên Cali và cái system của Texas nó chưa nói chuyện với nhau được thôi. So, bây giờ anh gọi lên trên DPS ở bên Cali, anh xin nó cái tờ giấy là anh đã trả rồi, clear. Anh lấy cái tờ giấy đó, anh gửi qua cho DPS của Texas. Vậy thôi. Tại vì cái bên Texas á, không có giúp mình đâu. Thì họ có giống như là mỗi một ngày họ có tới 5.000, 6.000 cái điện thoại. Và mình phải tự làm thôi. Và họ có thể là bấm một hai nút là họ có thể được. Nhưng mà họ không có làm.
Yeah.
So anh á, nó có một cái nữa đó. Là anh phải gọi DPS của Texas hoài. Tại sao? Đây mình nói câu này. Tại vì cái người bắt điện thoại đó, có nhiều người á, họ hiền lắm, họ giúp mình. Rồi có nhiều người á, họ bắt điện thoại, họ trả lời trên trời, họ không giúp. Và họ nói tùm lum la hết trơn á. Thì anh có thể gọi lại DPS của Texas một hai lần nữa. Mong rằng là anh có cái người hiền hơn và muốn giúp anh.
Ok. Thì nếu mà mình chỉ ở Cali với ở Texas. Ok. Tại như cái lúc bắt đầu vô đó là Thăm nói. Có thể những tiểu bang khác mình có bị phạt mà mình không biết. Bây giờ mình coi như ảnh chỉ ở hai tiểu bang này thôi.
Dạ. Yeah.
Thì ảnh clear là trả hết ticket ở bên Cali.
Yeah.
Nếu mà cái chưa vô cái system của Texas thì Texas chưa có biết.
Đúng rồi.
Tại sao nó vô system của Texas? Tại vì tất cả những tiểu bang bây giờ có gọi là Interstate Compact.
Đúng rồi.
Thiếu child support tiểu bang khác, bên đây cũng có thể bị mất bằng lái xe.
Đúng rồi.
Bị ticket bên kia, bên đây bị treo bằng.
Dạ. Yeah.
Thêm nữa đó, họ dùng luật của tiểu bang Cali để họ treo bằng ở bên đây.
Yeah.
Nhưng họ dùng luật của tiểu bang Texas họ treo bằng. Sau khi anh clear với Cali, cái này Thông thấy xảy ra.
Yeah.
Sau khi anh clear Cali, anh bị lỗi với là Texas. Tại vì 4-5 năm nay anh không có bao giờ trả ticket bên kia. Bằng bên đây bị treo luôn.
Yeah.
Bây giờ phải đóng tiền bên đây nữa.
Yeah.
Tại vì mình bỏ quá lâu.
Yeah, tiền phạt đó.
Tiền phạt hay là có thể nó gọi surcharge, hay là có thể nó bắt mình phải thi lại.
Yes.
Tại vì như anh kể đó, anh này anh buồn, anh bỏ đi chỗ này, đi đánh cá, rồi đi làm biển, rồi đi đủ thứ chỗ. Anh buồn, anh bỏ đi nhiều chỗ mà... Nên có thể bao nhiêu năm trôi qua ảnh không có bằng lái xe.
Yeah.
Thì bây giờ không có còn valid nữa.
Yeah.
Có thể là cũng như vậy. Nhưng mà kinh nghiệm của Tom đó thì ở tiểu bang Texas này, sau khi anh điều tra xong nhà DPS, đôi khi họ cho anh vô cái website hay là anh xin anh nhờ người luật sư gửi thơ thì họ print out.
Đúng rồi.
Họ in ra một cái print out, họ nói là bị ở tòa số 8 thành phố Houston thiếu 200 đồng.
Yeah.
Tòa số 2.2
yeah.
ở Austin.
Yeah.
Họ cho mình biết rõ ràng hết. Rồi mình vô, mình gọi từ cái tòa đó, mình thanh toán đó thôi.
Yeah.
Có thể chính mình cũng không biết là mình đi qua thành phố nhỏ mình bị ticket.
Yeah.
Đôi khi mình qua thành phố nhỏ, mình đi quá nhanh, cảnh sát cho ticket lên internet vô system họ mà họ không bao giờ đưa cho mình ticket.
Yeah.
Đó, thí dụ có những cái tiểu bang mà luật sư David biết đó là máy bay cho ticket không?
Wow.
Những tiểu bang trên Northwest như Washington, gần lên Canada, máy bay ở trên, họ theo, họ có cái radar, họ chụp theo cái xe mình. Đó, xong rồi họ cho ticket rồi họ gửi. Mấy người bạn của Tom đi du lịch ở trên đó, cái về tới Texas nhận được cái ticket đó, chúng tôi chụp bằng máy bay ở trên, chụp xuống, bị cái ticket. Đôi khi mình, ảnh cứ, ảnh chán đời rồi ảnh đi hết trên nhiều chỗ kia, ảnh không có cơ hội để check mail, nên yeah. có thể ảnh bị một số ticket chỗ khác nữa.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.